Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ.
Các mẹ thân mến, nếu đúng con cái là duyên thì đôi khi ông trời cũng muốn thử thách lòng người. Mẹ Tép đã được gặp rất nhiều trường hợp như thế.
Mình lấy chồng từ năm 95. Đến 3 năm đầu thì mình vẫn còn trẻ, cho nên là mình nghĩ rằng là có thể mình bị một cái gì đấy nó đơn giản thôi. Mình không nghĩ là nó bị vô sinh như vậy. Ai mách ở đâu mình cũng đi uống thuốc nam, thuốc bắc này, xem nó có hiệu quả không. Nhưng mà đến 6 năm mình cũng không có kết quả gì cả.
Đã đi chuyển phôi 18 lần không có kết quả.
Đi khám thì chụp vòi trứng thì bị tắc hai bên vòi trứng, mổ thông vòi trứng thì vẫn không thấy có em bé.
Cũng khám chữa nhiều nơi rồi, cũng vào cả Sài Gòn rồi, rồi ở trong viện 103. Tới năm 2004 thì mình bắt đầu điều trị từ năm 2007.
Chúng tôi xin được chia sẻ với những trường hợp không may mắn này, nhưng bạn thân mến, bạn đừng suy nghĩ bạn là trường hợp hiếm có, sự thật là bạn không hề đơn độc.
Tổ chức Y tế Thế giới dự báo vô sinh là vấn đề sức khỏe đứng thứ 3 sau ung thư và bệnh tim mạch tại các nước châu Á. Và Việt Nam là nước có tỷ lệ hiếm muộn cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, ước tính khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh.
Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay thì đã mở ra cơ hội trong điều trị vô sinh, giúp cho các cặp vợ chồng thực hiện được cái ước nguyện làm cha mẹ của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia cho biết.
Đối với cặp vợ chồng thì vô sinh có thể là do chồng, hoặc là có thể là do người vợ, hoặc đôi khi cũng có thể là do cả hai người. Tùy từng cái nguyên nhân mà mình sẽ điều trị. Tôi ví dụ là nếu như mà người vợ mà bị vô sinh mà do tắc vòi trứng lại, lúc đấy bắt buộc là phải phẫu thuật để mà tạo hình mở thông lại cái vòi trứng đó. Nếu như mà người vợ mà bị vô sinh do kém hoặc là giảm cái rụng trứng thì lúc đấy bắt buộc các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái thuốc, các cái biện pháp cho người phụ nữ có thể là phóng noãn được. Ví dụ vô sinh do người chồng hay gặp nhất là tinh trùng yếu, tinh trùng ít thì có thể sử dụng một số các cái thuốc để làm tăng cái số lượng, các cái chất lượng của tinh trùng, hoặc là tư vấn các cái biện pháp thay đổi cái lối sống cũng như là các cái chế độ ăn giúp cho cải thiện được cái số lượng và chất lượng tinh trùng, thì như thế cũng tăng cái cơ hội có thai, làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đấy là cái phương pháp cuối cùng để mà điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh.
Và như Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng vừa thông tin, thì trong các biện pháp hỗ trợ can thiệp của y học thì thụ tinh ống nghiệm là chỉ định cuối cùng. Nếu đang tìm hiểu về phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF, chắc chắn là các bạn sẽ nghe đến khái niệm chuyển phôi rồi đấy.
Tuy nhiên hiện nay thì đang có rất nhiều băn khoăn cũng như là đồn đoán về cái tỷ lệ có thai giữa chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông lạnh.
Ngay sau đây, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp các bạn giải tỏa những thắc mắc này.
Thưa bác sĩ, hiện nay thì khoa học đã có cái bằng chứng cụ thể nào để so sánh cái hiệu quả giữa chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông lạnh hay chưa?
Cái vấn đề mà chuyển phôi tươi với phôi đông lạnh ấy, thì thực ra đến bây giờ thì trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm thì các cái chuyên viên về labo cũng như bác sĩ lâm sàng ấy thì cũng chưa có thể rút ra một kết luận một cách rõ ràng là mình nên như thế nào.
Nhân này thì bác sĩ có thể phân tích ưu điểm của mỗi cái chương trình ạ. Đối với chuyển phôi tươi thì có cái ưu điểm gì?
Thì đối với kỹ thuật chuyển phôi tươi, tức là cái phôi đó sẽ được chuyển ngay trong cái chu kỳ mà mình kích trứng và mình tạo phôi đấy luôn. Còn cái phôi đông lạnh, tức là cái chu kỳ chuẩn bị nội mạc và đặt phôi, nó sẽ diễn ra sau cái chu kỳ mình chọc hút trứng. Cái ưu điểm của chuyển phôi tươi, thứ nhất là nó thỏa mãn được cái tâm lý của người bệnh. Để đến được cái chu kỳ mà kích trứng làm phôi, người ta phải có thể trải ra qua khoảng thời gian có khi 1, 2, thậm chí nhiều năm. Đôi khi là có khi là người ta muốn là có phôi xong người ta đặt luôn, người ta đợi kết quả. Đối với trường hợp thứ hai là mình có tận dụng được cái nội mạc của cái chu kỳ đó. Nếu mà người bác sĩ người ta siêu âm thấy ra nội mạc này tốt, không có yếu tố bất thường về nội tiết, không có dịch lòng, cái số lượng phôi của bệnh nhân tốt mà không có nguy cơ quá kích buồng trứng, thì người ta có thể chuyển luôn cho bệnh nhân để tăng cái cơ hội có thai. Thứ ba nữa là tất có một số các cái phôi tốt này xen lẫn với một số phôi yếu chẳng hạn, mà người ta tiên lượng rằng cái phôi yếu đó chữ đông lạnh lại, khi mình giã ra có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng và sức sống của phôi, thì mình có thể tận dụng cái chu kỳ đó mình đặt phôi tươi luôn. Thì đôi khi mà cái phôi mình đặt vào cơ thể người mẹ lại thích nghi tốt hơn là cái việc mình chữ đông. Đó, và có rất nhiều trường hợp bệnh nhân có thể có thai từ những cái phôi mà mình cho rằng hình thái nó không tốt. Cái nữa là nó có thể giảm cái chi phí cho bệnh nhân. Tuy nhiên bên cạnh đó, các cái nhược điểm của cái chuyển phôi tươi có thể là, thứ nhất là những trường hợp bệnh nhân mà có thể là mình tiên lượng, có thể là không khớp. Ví dụ như là mình đặt phôi mà nó bệnh nhân có thai sẽ làm tăng cái nguy cơ quá kích buồng trứng. Mà cái nặng nhất của cái buồng trứng đó là có thể dẫn đến tử vong và mình phải đình chỉ thai nghén.
Với chuyển phôi đông thì có những cái ưu điểm như thế nào ạ?
Đối với chuyển phôi đông lạnh, một số các trường hợp bệnh nhân mình tiên lượng được rằng cái quá trình chuẩn bị nội mạc có thể gặp, ví dụ nội mạc nó mỏng quá. Các cái yếu tố bất thường của buồng tử cung, ví dụ như là polyp này, bệnh nhân có nguy cơ dính buồng, có dịch lòng do cái ứ dịch sẹo mủ cụ lấy thai chẳng hạn, thì cái quá trình chuẩn bị phôi chữ của mình thì nó có cái sự chủ động hơn. Đó, mình có thể thay đổi các cái phác đồ linh hoạt này, có thể trì hoãn để mình xử lý những cái bất thường trong buồng tử cung rồi mình mới đặt phôi. Cái thứ hai là có khi bệnh nhân sau khi mà cái chu kỳ mình chọc trứng làm phôi xong đó, thì cái cơ thể bệnh nhân, sức khỏe người ta chưa hoàn toàn là tốt, cái tâm lý người ta chưa sẵn sàng, người ta muốn đợi khi nào cơ thể bồi bổ tốt hơn đó, rồi cái nội tiết người ta cân bằng hơn thì người ta mới chuẩn bị người ta đặt. Thứ ba nữa là các cái bệnh lý như là bệnh nhân đa nang buồng trứng chẳng hạn, hoặc là cái số trứng của bệnh nhân vượt quá 15 trứng cho mình chọc theo dự kiến đó, thì đó nếu mình chuyển phôi chữ thì nó giảm được cái nguy cơ quá kích thì nó sẽ tốt hơn.
Nhiều bệnh nhân thì cho rằng đối với cái phôi mà đông lạnh ấy thì người ta lo lắng là sau khi mà rã đông thì có thể bị chết hoặc giảm chất lượng. Sự thật thì như thế nào thưa chị?
Thời điểm bắt đầu mà khi mình có phôi tươi đó, nếu bệnh nhân quyết định mình chữa đông thì một số các cái phôi mà nó đủ tiêu chí về mặt hình thái, nếu mà thực sự tốt ấy thì ta nên khuyến khích bệnh nhân chữa đông. Còn những cái phôi mà nó hình thái nó không được tốt ấy, thì một là mình có thể như nói ban đầu là mình chuyển phôi tươi đúng không? Hai là mình có thể tiếp tục mình nuôi tiếp để xem nó có thích ứng với cái môi trường nó không. Nếu như mà nó tốt thì mình có thể chữa đông lại, còn nếu không thì thôi. Thế mình sẽ đỡ phải lo lắng hệ quả sau này là mình giã như thế nào. Với cái nữa là bây giờ cái kỹ thuật mà để chữ đông phôi á, nó rất là tốt và nó hoàn thiện. Cho nên cái việc mà thực sự lo lắng cái rủi ro của việc giã đông ảnh hưởng đến phôi nó cũng rất là ít, hạn chế.
Có cái thời gian khuyến cáo đối với thời gian chữ phôi không?
Thực ra là không. Có những cái báo cáo mình đọc thấy có khi thậm chí có những người để 15, 18 năm giã ra thì cái sức sống và khả năng làm tổ phát triển của phôi vẫn rất là tốt.
Nhưng mà với những cái trường hợp mà phôi ít thì nên chuyển phôi tươi hay là phôi đông lạnh ạ?
Cái này theo mình thì tốt nhất là nên có cái sự thảo luận giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đấy, nếu như mình cảm thấy mọi thứ nó mà tốt hết, cái tâm lý bệnh nhân họ sẵn sàng và cái khả năng mà mình chuyển phôi tươi nó tốt thì mình nên chuyển. Còn nếu ví dụ bệnh nhân chỉ có 1-2 tốc phôi nhưng mà cái tâm lý bệnh nhân như mình nói là không tốt, hoặc là cái nội mạc mình còn lăn tăn vấn đề gì đó, thì mình nên là mình trì hoãn.
Trân trọng cảm ơn bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung.
Eva bật mí.
Eva bật mí.
Bố Tôm biết không, chiếc máy hút sữa đang được các mẹ bỉm sữa tôn sùng là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21 đấy nhá.
Uầy thế cả, tôi cứ tưởng là những cái miệng xinh xinh của các con mới là cái máy hút sữa kỳ diệu nhất chứ. Liệu các mẹ có đang lạm dụng quá không đấy?
Ừ thì...
Đúng là nghe ấp úng thế là đã biết câu trả lời rồi. Mẹ Tép và các mẹ cùng nghe đây này. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Trúc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo là chúng ta nên cho con bú trực tiếp. Máy vắt sữa chỉ dùng trong những trường hợp cực chẳng đã như là con không chịu bú mẹ này, hay là quá nhiều sữa, hút bớt để tránh bị tắc tia sữa, hoặc là khi mẹ đi làm hút sữa ra để ở nhà cho con ti bình, và cả trường hợp mẹ sinh đôi, sinh ba nữa đấy. Bởi sữa mẹ hút ra sau khi trữ đông và hâm nóng không còn giữ được nguyên vẹn lượng kháng thể như là sữa bú mẹ trực tiếp. Ngoài ra việc trữ đông nếu không cẩn thận sẽ có rất nhiều nguy cơ.
Thực ra thì cái sữa trữ đông ấy mình cũng không biết là cái điều kiện bảo quản như thế nào là tốt, như thế nào là đảm bảo, liệu cái dinh dưỡng trong đấy có đảm bảo cho em bé hay không, nó có bị giống như cả thức ăn ôi thiêu ấy.
Và đây là những sai lầm thường gặp khi các mẹ trữ sữa này.
Các mẹ hay dùng chung hoặc mua máy hút sữa thanh lý cho tiết kiệm. Nhưng dù cho mẹ có vệ sinh kỹ càng đến mấy thì rất nhiều vi khuẩn, nấm mốc, mầm bệnh khó mà loại bỏ hết được. Hút sữa để ở bên ngoài chán chê rồi mới cho vào tủ lạnh, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào bình sữa. Tận dụng các loại chai lọ trong gia đình để bảo quản sữa là không đủ an toàn, ngay cả lọ thủy tinh đựng sữa chua cũng không nên tận dụng để đựng sữa mẹ. Để sữa trong ngăn mát vài ngày, sau đó không dùng chuyển lên ngăn đá để bảo quản lâu hơn, nhưng các mẹ không hề biết sữa đó đã hết hạn sử dụng rồi.
Hậu quả của những sai lầm này, mẹ Tép và các mẹ cùng nghe bác sĩ Vũ Thị Trúc cảnh báo đây này.
Trong quá trình bảo quản sữa, nếu mình bảo quản không đúng thì cái sữa nên nó có thể gây tiêu chảy cho em bé, gây rối loạn tiêu hóa.
Tôi hiểu rồi. Thông điệp mà bố Tôm muốn nói với chúng tôi đó là không nên viện cả ngàn lý do để lừa cho con bú trực tiếp, đúng không nào?
Vẫn hơi sai một chút. Không phải là thông điệp của tôi mà là của các chuyên gia y tế đấy.
Thôi được rồi. Và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc các mẹ nhà.
Giờ thì chúng ta cũng phải tạm biệt các mẹ nào.
Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.